Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tháo gỡ sự ràng buộc. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ ngữ ràng buộc đó là tiếng nói thông thường của người Việt Nam. Chữ ràng buộc là do từ chữ kiết sử, là từ ngữ chuyên môn của đạo Phật dùng để mà diễn tả những vuốt mắc ràng buộc ở trong lòng chúng ta. Như vậy cái sự ràng buộc mà chúng tôi nói ở đây nó như khác với cái sự ràng buộc trói cột ở bên ngoài. Cái sự ràng buộc trói cột ở bên ngoài đương nhiên chúng ta thấy rất là dễ, và chúng ta mở cũng rất là dễ. Còn cái sự ràng buộc mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị trong bài pháp hôm nay là muốn nói đến một cái sự gút mắt ràng buộc ở trong lòng, mà trong Phật Pháp cũng có một cái từ ngữ khác gọi là nội kết. Những gút mắt ở trong lòng lâu ngày mà không được giải tỏa, nó tạo thành nội kết. Tháo gỡ sự ràng buộc và giải tỏa những gút mắt cũ, và đừng bao giờ chất chứa những hiềm hận mới ở trong lòng. Đó là cách mà người tu chúng ta cần phải làm. Khi mà biết tháo gỡ cái sự ràng buộc và giải tỏa những u ẩn cũ, những cái sự chập chồng mới, trong lòng của chúng ta sẽ khác hẳn. Và như vậy tùy theo cách hành xử của mỗi người, để rồi một khi sự việc xảy ra, chúng ta tiếp nhận mà chúng ta có tạo ra sự ràng buộc hay không, nó tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức cũng như là hành trì của mỗi người. Do vậy chư Tôn Đức thường dạy, muốn tránh tình trạng ràng buộc chất chứa những phiền muộn đau khổ ở trong lòng, chúng ta phải tìm hiểu cái dần nó bắt nguồn từ đâu. Dầu cho là cái dần bắt nguồn từ đâu đi nữa, nhưng mà vấn đề chính vẫn là do sự thiếu hiểu biết về chính con người chúng ta và về những nguyên nhân xa cũng như gần đưa tới tình trạng guốc mắc trong hiện tại. Sự giận dữ chúng ta có thể cũng vì một sự ham muốn nào đó, cũng có thể do vì tự kiêu, do vì sự nghi ngờ hay là bực bội. Do đó nguyên nhân chính của cái giận đã nằm sẵn ở trong chúng ta, chứ không phải hoàn cảnh ở bên ngoài, lại càng không phải do những người chung quanh chúng ta tạo ra. Người chung quanh chúng ta rất có thể là người thân ở trong gia đình, là chồng cũng được, là vợ cũng được, cha mẹ, anh em, hàng xóm láng giềng cũng được. Không phải do những người xung quanh chúng ta tạo, mà phải biết là những người xung quanh chúng ta chỉ là yếu tố phụ. Mà quả thật như vậy, chẳng hạn như những trận thiên tai bão lụt hay là động đất xảy ra, chúng ta có thể chấp nhận dễ dàng những cái thiệt hại to lớn đó. Nhất là cái trận sóng thần ở Nam Dương, hay là cái trận bão lụt ở Orlando, New Orleans. Nó thiệt hại to lớn như vậy nhưng mà mọi người chấp nhận được mà không có một cái sự than phiền. Là tại vì mọi người cứ nghĩ là nó không liên hệ tới mình. Hoặc là ai cũng biết rằng do thiên tai bão lũ gây ra cho nên không trách cứ một ai cả. Nhưng mà trong khi đó sự đổ vỡ do chính người thân của chúng ta hay là bản thân của chính mình gây ra thì chúng ta là không đủ kiên nhẫn để mà chịu đựng. Lẽ tự nhiên chúng ta biết vì đâu mà có lụt lội hay là động đất, cho nên chúng ta dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà chúng ta là không chịu khó tìm hiểu do đâu mà chúng ta có những cơn giận dữ, hay là do đâu mà người thân của chúng ta đã có những cái hành xử kỳ lạ đối với mình. Cách tháo gỡ những ràng buộc là chúng ta phải chịu khó tìm hiểu lý do xảy ra sự việc để mà chúng ta không giận người mà chúng ta cũng không trách mình. Chẳng hạn như có một anh bạn vừa nói với chúng ta một câu nói có thể là khó nghe mà cũng rất là khó chịu. Nếu mà chúng ta có thể hiểu, biết đâu là anh ta cũng bị ai đó mới vừa làm cho anh ta một vố như vậy. Và cũng có thể là trong cuộc đời của anh bạn này, khi anh ta còn nhỏ, những người thân của anh ta, có thể là cha mẹ, có thể là anh em, chú bác, cô dì đã từng đối xử tệ với anh ta bằng một cái giọng gay gắt như vậy. Cho nên những hạt giống thiếu hiểu biết và thương yêu đó nó đã thấm sâu vào trong tàng thức của anh. Và vì thế mà sau này trong cuộc đời, nó là phát tiết ra những ai mà gần gũi với anh ta. Khi mà thấy rõ những nguyên nhân này thì chúng ta sẽ không còn phiền muộn người đó nữa. Tuy nhiên nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta dung dưỡng những tánh hư tật xấu, những cái điều ác tệ hại của người đó cứ luôn luôn gây rối chúng ta và đối với những người khác xung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, tháo gỡ sự ràng buộc là muốn nói đến chúng ta phải biết lo chăm sóc, giải tỏa những hạt giống giận ở trong người chúng ta trước, để cho hạt giống thương yêu đó nó có cơ hội nó phát triển. Bất cứ một người nào cũng vậy, cho dù là tu hay không tu, mỗi một con người cũng đều có những cái hạt giống thương yêu hiểu biết và cũng có những cái hạt giống giận hờn trách móc. Thành ra vì vậy, tháo gỡ cái sự ràng buộc là chúng ta phải biết chăm sóc cho chính mình trước, để cho hạt giống tốt có cơ hội phát triển. Còn đối với những người mà gây rắc rối phiền muộn, nếu người đó là một người cần phải sửa trị thì đương nhiên chúng ta cũng phải sửa trị, nhưng mà không phải vì do chúng ta sửa trị với cái tâm hiềm hận. Sửa trị cũng không phải vì là chúng ta phải trả thù người đó mà chúng ta sửa trị, mà sửa trị là vì chúng ta thương. Chúng ta không muốn người kia đi vào cái con đường xấu ác tội lỗi. Khi mà chúng ta thực sự hiểu được những đau khổ của người khác thì chúng ta sẽ tìm cách giúp họ vượt thoát những cái khổ đau. thật sự với cách giúp người khác hết đau khổ. Đừng nghĩ là chúng ta có công với người kia, mà trong khi chúng ta giúp người kia hết đau khổ cũng chính là giúp cho chúng ta nữa. Đó là cách tháo gỡ sự ràng buộc và làm cho tâm chúng ta nhẹ nhàng an lạc, thấm nhuần những chất liệu thương yêu và hiểu biết. Như vậy, một khi mà chúng ta làm được như vậy, dầu muốn dầu không gì thì cái chất liệu thương yêu hiểu biết đó nó cũng thấm nhuần ở trong con người của chúng ta, và đặc biệt là tàng thức. Nếu mà gặp một ai đó nói một câu không đẹp, do vì chúng ta có thấm nhuần chất liệu thương yêu và hiểu biết, cho nên chúng ta hiểu vì đâu mà người kia nói như vậy. Do vậy mà chúng ta không giận. Khi mà chúng ta không giận thì chúng ta không còn có những cái sự ràng buộc. Như vậy xin được lưu ý với đại chúng, một lúc nào đó mà chúng ta còn sự hờn giận, ganh tị, trách móc là chúng ta có sự ràng buộc. Một lúc nào đó mà chúng ta không còn giận hờn, phiền muộn, không còn ràng buộc, lúc đó chúng ta có thể không hết giận. Trái lại, khi nghe nói những lời nói sổ sàng, chúng ta không hiểu vì sao, cho nên chúng ta cảm thấy giận, và như vậy là chúng ta đã có sự gút mắt ràng buộc ở trong lòng. Như vậy hai thái cực, khi mà chúng ta hiểu biết vì đâu mà người ta nói như vậy, chúng ta không giận, mà khi đã không giận thì chúng ta không có sự ràng buộc với cái trạng thái một khi mà nghe lời nói sổ sàng, trách móc, giận hờn, chúng ta không hiểu vì đâu cho nên chúng ta cảm thấy giận. Như vậy cả hai trạng thái đó nó chỉ rất là rõ, một trạng thái là chúng ta cởi mở, không có ràng buộc, và một cái trạng thái là guốc mắc, ràng buộc ở trong lòng. Sự hiểu biết nó có cái lợi cho chính bản thân của chúng ta rất nhiều. Sự thiếu hiểu biết về mình và người khác là nguyên nhân gây ra sự guốc mắc ở trong lòng. Do vậy, đối với người học và hành giáo lý giải thoát, nếu chúng ta có chánh niệm thì những guốc mắc ràng buộc bắt đầu hình thành, chúng ta biết ngay. Và khi chúng ta biết, chúng ta nhận diện là chúng ta phải lập tức tháo gỡ nó. Bởi vì nếu một cái giây phút nào đó mà chúng ta ấp ủ ở trong lòng thì cái hạt giống xấu đó trong tàng thức nó sẽ bắt đầu nó ra rễ, rồi đâm chồi, nảy lá. Như vậy nó càng thêm phức tạp. Trong cuộc sống ngoài xã hội, nhiều khi có những bạn bè thường hay quên quan trước đám đông, chúng ta có ý hơi coi thường. Chúng ta phải biết rằng sự coi thường đó là nguyên nhân phát sinh sự ràng buộc ở trong lòng. Bởi vì càng coi thường thì mình càng có một cái thái độ khinh bỉ, có thể là ấp ủ trong lòng, có thể là biểu lộ ra mặt. Mà như vậy, nếu mà chúng ta cứ để ấp ủ trong lòng, đến một cái lúc nào đó sẽ dẫn tới cái kết quả là rạn nứt giữa tình bạn, giữa chúng ta và người kia. Còn nếu ở trong cuộc sống của gia đình, nếu mà chồng có ý khinh vợ, hay là vợ có cái ý khinh chồng, một lúc nào đó cái sự ngăn cách nó sẽ rõ ràng, và nó sẽ dẫn tới cái tình trạng đổ vỡ không hàn gắn được. Như vậy, thay vì chúng ta có cái sự coi thường, thì bây giờ chúng ta đem ý đó, chúng ta bày tỏ với bạn, những người bạn thân của mình, hay là chúng ta bày tỏ với vợ hay là chồng của chúng ta, để cho người bạn của chúng ta hay là vợ chồng của chúng ta có cơ hội giải thích, để mà chúng ta có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, thì những ràng buộc mới hình thành sẽ được tháo gỡ dễ dàng. Khi những khúc mắc trong lòng mới bắt đầu xuất hiện thì sự tháo gỡ nó sẽ dễ dàng. Do vậy, khi vừa có những khúc mắc ràng buộc ở trong lòng bắt đầu xuất hiện, chúng ta phải kịp thời nhận diện. Bởi vì nếu để lâu ngày nó đâm chồi mọc rễ thì việc tháo gỡ đó nó sẽ nguy hiểm. Chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng những cảm thọ như là buồn, giận, lo lắng, hối hận v.v. tất cả những loại cảm thọ này ít được mọi người chấp nhận. Lẽ tất nhiên nếu nói về bản thân của chúng ta cũng không chấp nhận cái sự buồn giận của chính chúng ta, mà chúng ta cũng không thể chấp nhận những sự buồn giận, lo lắng, hối hận của những người chung quanh chúng ta. Đó là cái sự thật. Chúng ta nghĩ gì và chúng ta sống làm như thế nào, sống như thế nào khi mà thấy người thân của chúng ta mặt mày ấy, tối ngày cho một đống như vậy, khi đi ra lúc đi vào đụng đầu gặp mặt với nhau, người thân của mình sống như vậy, chúng ta có thể chấp nhận được hay không? Đương nhiên khó mà có thể chấp nhận. Tại vì đã nói tới người thân thì đương nhiên thấy người thân của chúng ta đau khổ thì chúng ta dầu muốn dầu không gì cũng có một cái sự ảnh hưởng đấy. Chỉ có những người mà coi như là gan đồng, gan sắt, không có tình cảm trơ lì thì mới không thấy là cảm động thôi. Chứ còn mà dầu muốn dầu không gì, khi mà thấy người thân của chúng ta có một cái tâm trạng nào đó, đương nhiên có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Do đó, nếu mà có những cái loại cảm thọ buồn giận, lo lắng, hối hận về chính bản thân của chúng ta nên tìm cách che giấu những cảm thọ này vào một cái góc tối tăm nào đó của vô thức. Đây là cách để mà chúng ta quên bản nó đi. Với cách này sẽ cho chúng ta cái ảo tưởng là chúng ta không có vấn đề gì cả và chúng ta là người có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, xin được lưu ý đại chúng ở điểm này. Chúng tôi đưa ra cái điều này nhằm mục đích để thoa dịu trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là những cái cảm thọ buồn giận lo lắng tạm thời thôi, chứ đây không phải là cái giải quyết thỏa đáng. Tại vì những gút mắt, những ràng buộc này nó sẽ không chịu nằm im và lúc nào nó cũng chờ dịp xuất đầu lộ diện. Đó là lúc mà chúng ta thường nói là tức nước vỡ bờ qua những cái ý nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta hay là bất cứ những người nào khác ở chung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta chỉ tạm thời giấu một cái giai đoạn ngắn để mà chúng ta thỏa mãn trong cái hoàn cảnh lúc đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó không phải nằm im lâu trong tàng thức của chúng ta. Do vậy, chúng ta phải thực tập chánh niệm. Có thực tập chánh niệm mới giúp chúng ta tìm ra những cái dây mơ rễ má, những cái gút mắc ràng buộc nó ngủ ngầm trong chúng ta, trong mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói và hành động. Chúng ta phải ý thức rõ ràng do đâu mà chúng ta nghĩ, do đâu mà chúng ta nói như vậy, và chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi tại sao chúng ta khó chịu khi nghe người kia nói câu đó, tại sao chúng ta nói điều đó với người kia, tại sao khi thấy người kia chúng ta ghét cay ghét đắng, cho dù là người đó chẳng có quan hệ, chẳng có đá động gì đến chúng ta cả. Rồi tại sao chúng ta thấy người con trai nọ hay là người con gái kia, người dân khác họ đem lòng thương nhau? Tại sao? Và tại sao rất là nhiều. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi để mà chúng ta theo dõi. Nghĩa là chúng ta chỉ cần theo dõi, quan sát tường tận như vậy thì chúng ta mới có thể đưa được tất cả những vuốt mắt trong lòng chúng ta ra ánh sáng của ý thức. Và chúng ta sẽ tháo gỡ rất là dễ dàng. Khi thực tập quán niệm, tụng kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền, là lúc mà chúng ta đóng tất cả các cửa sổ giác quan của chúng ta lại. Chúng ta có thể thấy những hình ảnh, những cảm giác an lạc hay là những khó chịu. Nó bắt đầu phát hiện từ những khối vuốt mắt ràng buộc bị chôn vùi trong tiềm thức của chúng ta. Từ đó chúng ta thấy những cái sự lo sợ, buồn bã, bực bội mà nhiều khi chúng ta không hiểu vì sao. Đó là điều mà thi sĩ Tản Đà cũng đã từng nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Trời nhẹ lên cao đáng lý ra là phải nói trời đẹp, nhưng mà mình có cái nỗi buồn thì đương nhiên chắc chắn phải có cái vấn đề, chắc chắn phải có cái lý do. Nhưng mà tại sao mình là không biết vì sao mình buồn? Cảm giác này phải nói rằng thật khó. Nếu mà chúng ta không chịu theo dõi, không chịu quan sát thì vĩnh viễn chúng ta không biết được vì đâu mà chúng ta có những cái cảm thọ vui hay buồn, hay đau khổ hay an lạc. Cảm giác này có khi nó mạnh, mạnh đến nỗi làm cho chúng ta bất an. Cho dù là cái cảm giác đó vui cũng làm cho chúng ta bất an, mà cho dù cảm giác đó buồn cũng làm cho chúng ta bất an. Mà quả thật như vậy, chắc có lẽ đại chúng ít nhiều gì cũng có nghe một vài kinh nghiệm ở trong cuộc đời. Có nhiều người trúng số, quý vị thấy có vui không? Cảm giác trúng số mà từ hồi nào tới giờ mình chưa có một cái số tiền lớn như vậy, đương nhiên là cái cảm giác an vui này rất là mạnh. Rồi cuối cùng làm sao? Có nhiều người á đứng tiêm chết ngay tại chỗ. Rồi có nhiều người mừng quá, bất an cũng không ngủ được. Buồn, đau khổ, bất an đã là bình thường. Nhưng mà những cái an lạc, hạnh phúc nhiều khi mạnh cũng làm cho chúng ta xao xuyến cực độ, đứng ngồi không yên. Và tình trạng này nó khiến chúng ta vội vã, lẩn tránh, không dám đương đầu với nó nữa. Do đó mà nhiều khi chúng ta không muốn ngồi thiền nữa, hoặc là mỗi khi ngồi thiền thì chúng ta cảm thấy không có hứng khởi. Bởi vì chúng ta sợ ngồi thiền những cái hình ảnh đó nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta đau khổ hay là nó làm cho chúng ta an lạc vui tươi. Tuy nhiên đối với người Phật tử, chúng ta thường nghe chư tôn đức thường khuyên tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là đối diện với những phần đau khổ nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta. Và đừng bao giờ cho rằng những đau khổ đó không quan trọng. Chúng ta phải biết rằng những gì mà chúng ta quán chiếu trong khi ngồi thiền, nó có liên quan rất là mật thiết đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải ghi nhận như vậy. Nếu một lúc nào đó mà nghĩ rằng là những gì chúng ta quán chiếu trong khi ngồi thiền là không có dính dáng gì đến đời sống hàng ngày, không có cái gì dính dáng đến đau khổ và hạnh phúc của chúng ta, thì sự tu học của chúng ta không có đem lại lợi ích nào trong khi mà chúng ta thực tập. Do vậy mà chư tôn đức thường khuyên nhắc chúng ta hàng ngày, nếu mà sống có chánh niệm trong từng giây từng phút, ý thức rõ ràng từng cảm thọ về trí giác của chúng ta, thì không thể nào chúng ta để cho nội kết, tức là không để cho những cái sự ràng buộc gút mắt đó nó đóng cục ở trong lòng chúng ta được. Nếu chúng ta để tâm theo dõi và quan sát từng ý nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta, thì chúng ta sẽ khám phá ra cái khối gút mắt ràng buộc ở trong lòng của chúng ta rất lớn. Có thể nói rằng lâu đời lâu kiếp, và dù chúng có mạnh đến đâu đi nữa, chúng ta cũng có thể hóa giải được. Một khi mà chúng ta đã thấy được, đương nhiên chúng ta có thể hóa giải được là tại vì chúng ta đã thấy được mặt thật của nó. Một lúc nào đó mà quý vị ngồi lại nhìn thấy mình muốn cái gì, thì tự nhiên mình giải tỏa rất nhiều những cái sự lo lắng, đau khổ, phiền buồn, hay là những cái cảm giác mạnh làm cho chúng ta xao xuyến cực độ, giải quyết cũng rất là dễ. Như vậy, việc để tâm theo dõi và quan sát từng ý nghĩ, hành động và lời nói, nếu cho bản thân, thì cũng đã tạo cho chính mình một con người có phong độ. Nhưng mà nếu là cuộc sống của gia đình, khi mà hai người sống chung với nhau, muốn giữ cho hạnh phúc được lâu dài, thì đây là yếu tố giúp chúng ta biết cách tháo gỡ ngay những vướng mắc, những ràng buộc mà chúng ta đã tạo cho nhau. Bởi vì như chúng ta đã biết, hạnh phúc không chỉ là vấn đề của một người. Do vậy mà khi người thân của chúng ta không vui, thì chúng ta không tài nào vui được. Người thân đó là cha mẹ, là chồng, là vợ, là anh, là em, là chú, là cháu, là cô, là dì. Một trong hai người không vui thì đương nhiên nếu mà chúng ta là người có tình cảm, không có trơ lì, không có chai cứng, thì chúng ta không thể nào vui được. Cho nên chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu nhau và thực hành ái ngữ để giúp nhau giữ vững hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, từ khuynh hướng này, khi người vợ thấy cái điều chi chưa vừa lòng thì phải bày tỏ cho người chồng biết ngay. Và người chồng khi thấy người vợ của mình có những cái hành động, có những cái lời nói, có những cái gì mà không vừa lòng, chúng ta cũng phải nói, bảo cho biết ngay. Phải bảo cho biết để mà giải quyết. Khi thấy có bất hòa là phải tìm cách giải quyết. Không nên hẹn đến khi nào. Khi nào là bao giờ, chúng ta chưa biết được. Nhưng mà nếu cứ hẹn thì không bao giờ chúng ta làm được. Nói chung đó là nguyên tắc chúng ta có thể áp dụng cho việc thực tập giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em, giữa chồng và vợ. Khi mà mọi thành viên trong gia đình ai cũng biết, ai cũng thực tập như vậy, sở dĩ những gút mắt ràng buộc có mặt là tại vì chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu chánh niệm. Nếu mà chánh niệm lúc nào cũng có mặt, thì khi có những gút mắt ràng buộc xuất hiện, chúng ta biết ngay và chúng ta lập tức tìm cách tháo gỡ, không khó khăn gì. Bởi vì mới cho nên chúng ta tháo gỡ rất là dễ. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống gia đình, có nhiều khi cha mẹ đã gây thương tích đau đớn cho con cái mình, nhưng mà thông thường không cha mẹ nào có ý muốn làm cho con cái chúng ta đau khổ cả. Sở dĩ mà có thể là chính họ đã bị cha mẹ gieo trồng những hạt giống đau khổ đó. Và cứ vậy mà những hạt giống đó được trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ kia. Mà phần lớn chúng ta là nạn nhân của một lối sống thiếu chánh niệm. Do đó chỉ có sự thực tập chánh niệm, chúng ta mới có thể chấm dứt được khổ đau. Và những khổ đau đó là do từ thế hệ này đến thế hệ khác, chúng ta cũng có khả năng làm chấm dứt những khổ đau cứ bị trao truyền từ đời này sang đời khác. Là một Phật tử có tu học, chúng ta phải quyết tâm phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó để cho con cháu của chúng ta không phải bị sự đau khổ vì cái sự trao truyền vô ý thức này. Hiểu được như vậy, nếu chúng ta có gặp phải những hoàn cảnh tương tự, chúng ta phải thực tập nhìn lại, chúng ta phải thương cha mẹ hơn, là tại vì cha mẹ không may mắn gặp giáo pháp và được thực tập chánh niệm để có thể tự chuyển hóa những đau khổ của mình. Còn bây giờ chúng ta có cái sự may mắn, chúng ta có thầy, có bạn, có cơ sở học hỏi giáo lý giải thoát, cho nên chúng ta có cơ hội tháo gỡ những cái nội kết ở trong chúng ta rất là dễ. Do đó chúng ta phải biết tha thứ cha mẹ và đem niềm vui đến đó cho cha mẹ, nếu cha mẹ là người gây đau khổ cho chúng ta. Giữa chồng và vợ cũng vậy, chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Khi nào thì là đứng cận ngồi kề, mà khi nào là chửi nhau không tiếc lời. Cho nên chúng ta phải có chánh niệm để chúng ta hiểu được người mà chúng ta thương. Để cho việc thực tập của chúng ta có kết quả, chúng ta phải biết giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt, mà qua đó theo như đạo đức học Phật giáo dạy chúng ta, tất cả những cái điều ác dù nhỏ đến đâu đi nữa chúng ta cũng không nên làm, và tất cả các cái điều thiện dù cho nhỏ đến đâu đi nữa chúng ta cũng phải cố gắng làm cho được. Như vậy, việc giữ gìn và nuôi dưỡng hạt giống tốt, chúng ta phải ghi nhận và chúng ta phải biết thực tập. Đương nhiên, việc ghi nhận đầu tiên là chúng ta phải có cái khuynh hướng giữ gìn và nuôi dưỡng hạt giống tốt, mà qua đó chúng ta thấy trong con người chúng ta có hai phần: phần tàng thức, tức là nơi cất giữ những hạt giống, và phần ý thức, tức là nơi mà các hạt giống biểu hiện. Như vậy, nếu mà trong tàng thức của chúng ta có một hạt giống của cái giận, đương nhiên khi mà nhân duyên đầy đủ thì hạt giống đó nó phát hiện thành cái năng lực gọi là cơn giận hay là bão tố giận, mà ở trong chùa các thầy thường gọi một thầy hay là một cô nào mà giận dữ, các thầy thường nói là nổi bồ đề gai. Nó đốt cháy, nó làm cho chúng ta đau đớn. Lẽ đương nhiên chúng ta không vui khi mà hạt giống đó nó phát hiện lên phần ý thức. Và mỗi khi cái giận xuất hiện thì cái giận đó nó lại nuôi dưỡng hạt giống giận hờn trong tàng thức của chúng ta càng nhiều. Do vậy, cố tránh, đừng bao giờ giận. Mà nếu có phải giận, đừng có giận lâu. Tại vì nếu mà giận lâu thì cái hạt giống giận đó nó sẽ sanh sôi nảy nở, nó tăng rất là lè. Trong tàng thức của chúng ta nó nhạy bén lắm. Nếu mà có lúc cô Trúc Cẩm mà tưới bông hồng mà phải lựa cái loại phân nào mà cho nó thiệt tốt để cho bông hồng nó mau phát triển á, thì trong cái tàng thức của mình nó cũng tốt như vậy đó. Cho nên những hạt giống mà xấu đó, nhất là giận hờn, ganh tị, trách móc, mà có là nó phát triển rất là lẹ. Nó phát triển đến cái độ giống như mà lời mà theo cấp số nhân á. Đến một lúc nào nữa đó, đến một lúc nào đó chúng ta thấy rằng cái vốn giận này đó nó thành cái lời, rồi cái lời đó nó thành cái vốn. Cứ như vậy mà nó làm tâm tư của chúng ta một hồi thành cái người đa sân, tức là người nhiều giận hơn. Chúng ta phải biết rằng là trong tàng thức của chúng ta nó tốt là như vậy. Cho nên những cái hạt giống giận Nếu mà chúng ta kéo dài trong 5 phút thì không biết bao nhiêu hạt giống chứa đựng cái dần nó là sinh sôi phát triển trong suốt thời gian 5 phút đó. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cẩn thận để mà lựa chọn lối sống cũng như là những cái cảm xúc của chúng ta. Khi mà chúng ta nở một nụ cười thì hạt giống hạnh phúc biểu lộ. Khi mà chúng ta có một thái độ ân cần với những người thân của mình thì cái hạt giống thương yêu nó bắt đầu nó sanh sôi nảy nở. Như vậy càng phát triển cái hạt giống tốt thì cái hạt giống hạnh phúc được biểu lộ. Khi mà biểu lộ nó gieo thêm những hạt giống tươi vui xuống tàng thức. Nếu chúng ta không thực tập để có cuộc sống an bình vui tươi trong nhiều năm thì cái hạt giống đó nó sẽ yếu đi. Và đến một lúc nào đó chúng ta không còn khả năng để mà tạo hạnh phúc ra nữa. Đó là lý do quý vị thấy có những người có thể là do vì cái cuộc sống của gia đình. Gia đình không chưa đủ mà cuộc sống ngoài xã hội đắp bồi thêm vào cái tâm tư đau khổ phiền muộn của họ. Để rồi cuối cùng họ đi đến đâu cũng không cảm thấy có cái gì vui tươi cả. Và rồi một con người vui tươi đó, nếu có trong những nhiều năm về trước khi còn thơ mà chịu hoàn cảnh chung quanh, những người thân ngoài xã hội một thời gian dài như vậy, đến một lúc nào đó người đó không thể có một nụ cười. Và cái hạt giống hiểu biết thương yêu đó nó không có cái khả năng tái tạo. Mà không có khả năng tái tạo thì đương nhiên không thể nào tìm được hạnh phúc nữa. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, trong tàng thức của chúng ta chứa đựng mọi hạt giống, tốt cũng xấu, tốt cũng có mà xấu cũng có. Một số do chúng ta gieo trồng trong đời sống hàng ngày, một số do là ông bà cha mẹ xã hội trao truyền cho chúng ta. Thân thể và tâm thức chúng ta được trao truyền từ các thế hệ ông bà cha mẹ, và trong sự trao truyền này ông bà cha mẹ đã gieo trồng cho chúng ta không biết bao nhiêu hạt giống vui tươi, hạnh phúc và cả những cái hạt giống đau khổ phiền muộn. Do vậy, nhìn vào cái cách sống của những đứa bé trong một gia đình, chúng ta biết nơi đó người lớn đã gieo cho họ một cái gì rồi. Nếu có lúc chúng ta đã không biết ông bà cha mẹ đã trao truyền những hạt giống xấu nhiều hay tốt nhiều, nhưng mà khi chúng ta muốn tháo gỡ những gút mắc ràng buộc thì mỗi khi chúng ta thực tập chánh niệm là chúng ta phải biết gieo trồng và củng cố những cái hạt giống lành mạnh đã sẵn có trong chúng ta. Nếu trong chúng ta có những hạt giống tươi mát lành mạnh thì cái hạt giống này tự nó biết cách đối phó với những hạt giống không tốt mà không cần chúng ta phải có chủ ý. Do đó điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải dự trữ cho hạt nhiều, dự trữ cho thật nhiều hạt giống tốt. Mà muốn dự trữ cho thật nhiều hạt giống tốt, chúng ta phải siêng năng, chúng ta phải thực tập, chúng ta phải thường gần gũi tới lui những người có hiểu biết. Mỗi người chúng ta phải nên có một kho dự trữ những hạt giống lành, đẹp và mạnh, để khi mà chúng ta gặp những khó khăn, những cái hạt giống đó có thể nó giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Đôi khi niềm đau của chúng ta quá lớn, cho nên dù có bông hoa trước mắt chúng ta cũng không thưởng thức được. Nhưng mà nếu chúng ta có một kho dự trữ những hạt giống lành mạnh thì những hạt giống đó nó sẽ giúp chúng ta. Điều này nó cũng tương tự như khi mình có một người bạn thân, người đó có hiểu biết, người đó biết thương yêu chúng ta. Lẽ tất nhiên nếu mà có một cái người có hiểu biết và thương yêu chúng ta chúng ta có khuynh hướng thích gần gũi hơn. Và cho dù là cái người mà lắm tiền nhiều của, họ không hiểu biết mà họ cũng không thương mình, nhiều khi chúng ta cũng không cần, không thích gần gũi họ. Và đối với những người có hiểu biết và thương yêu, chúng ta có khuynh hướng gần người đó, cho dù là người đó đến với chúng ta không nói tiếng nào, hay là chúng ta đến với người kia chúng ta không cần nói một tiếng nào, chúng ta vẫn cảm thấy khỏe khoắn. Và những lúc khó khăn chúng ta thường nghĩ về người đó, và cả hai có thể im lặng thở và chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường nhắc, ngày xưa khi mà sư ông của thầy cũng có một vị hòa thượng bạn, lâu lâu ngài đến thăm. Hai ngài đi đường xa về đó, nhưng mà tới không bao giờ nói nhau lời nào cả. Tới gặp nhau, kể cả cái tiếng chào cũng không chào. Rồi biết chỗ của mình ngồi rồi thì hai ngài đi kiếm ngồi xuống, rồi thì giả bưng trà ra rồi hai ngài tự uống này, rồi nhìn nhau một hồi đi về. Đến khi mà các chú thấy mới lạ, hỏi là sao ông lên thăm hòa thượng mà thấy ông không nói lời nào, rồi như vậy đi chi cho mất công. Thì ông chỉ nói rằng để mấy chú lớn rồi mấy chú biết. Như vậy đại khái những người mà chúng ta thương, những người mà chúng ta thích, không cần nói nhiều. Nếu mà lâu ngày chúng ta không gặp được người bạn của chúng ta thì hình ảnh của người đó có thể là phai mờ. Mà nếu đó là người duy nhất có thể giúp chúng ta, có thể tạo điều kiện để cho chúng ta trải hết cái tâm sự của mình, thì cũng dễ thôi. Không nên sống trong tưởng tượng. Nếu trường hợp như ở Hoa Kỳ, cứ lái xe chạy thẳng tới đó, gặp nhau bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ là một hạt giống trong tiềm thức. Và xin được lưu ý với đại chúng, nếu cứ gặp những cái hoàn cảnh như thế này, phải coi thời gian được gần với người mà chúng ta mong mỏi, phải biết quý, phải biết sống tỉnh thức, đừng bao giờ để phí một giây phút nào cả. Bởi vì chúng ta không có thời gian ở lâu với người đó, lý do là chúng ta phải có cuộc sống riêng tư của gia đình. Và người đó có thể giúp chúng ta lấy lại sự quân bình, nhưng mà chính chúng ta cũng tạo sự vững chãi ở trong chúng ta nữa. Nếu không, thì lúc chúng ta trở về, chúng ta là cảm thấy cô độc trở lại. Cho nên lúc gần gũi người mà chúng ta nghĩ họ là người thân của mình, hay là người đó là người có thể hiểu và thương chúng ta, thì khi gặp, lúc gần gũi, chúng ta đừng nên kể lể, đừng nên than vãn nhiều, mà hãy chia sẻ niềm vui cho nhau. Phải hiểu rằng được ngồi bên nhau hay là đi dạo với nhau là một cái hạnh phúc lớn, để khi trở về nhà chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hạt giống tươi mát tốt lành, để khi mà hữu sự gặp những chuyện buồn phiền, chúng ta có thể giúp chúng, có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Thành ra vì vậy, nói nhiều, nói cho huyên thuyên, nói cho huyên hoa, nhưng mà khi mà về nhà rồi sống trong cô độc thì buồn. Cái hay hơn hết, đến với người thân mà được coi là cái người đó hiểu mình, không nói gì cả, ngồi bên nhau và chia sẻ những cái hạnh phúc cho nhau. Thành ra vì vậy, mời đại chúng nghe bài hát Thương Nhau. Gần nhau thương yêu nhau giữa sự tình mặng nồng, gần nhau thương yêu nhau thiền môn cùng chung sống, gần nhau, thương yêu nhau, hơi thở và nụ cười cùng nhau tâm an vui, ta hát ca vang trời. Cho dù đời có lắm khổ đau, cho dù ngày vui ấy quá mau, ta vẫn xin tu tinh tấn, gần nhau thương yêu nhau giữa sự mùa hè này. Gần nhau thương yêu nhau giữa sự mùa vui ấy, gần nhau thương yêu nhau quyết chí đại nguyện thần, ngày mai gieo nơi nơi nếp sống vui an lành. Gần nhau thương yêu nhau, gần nhau thương yêu nhau. Kính thưa đại chúng, đó là cái giây phút thánh thiện nhất. Đừng bao giờ than vãn kể lể những cái đau khổ nhọc nhằn. Khi mà đến với một người hiểu chúng ta, thương chúng ta, không cần kể lể than vãn gì cả. Nhưng mà bao nhiêu những cái phiền muộn, bực dọc, nó quên hết cả. Như vậy, một khi mà chúng ta gieo mọi nơi những nếp sống an lành, là chúng ta đã thực sự tiếp xúc với những gì được coi là nhiệm màu nhất. Do vậy, chúng ta đừng có khuynh hướng nghĩ tới chuyện đau buồn, chú ý tới cái mặt buồn đau. Đừng bao giờ chú ý những điều đó. Làm như vậy có nghĩa là chúng ta mời những hạt giống buồn đau lên. Càng nói nhiều về cái tâm sự của mình, đừng nghĩ là tôi tâm sự để cho nó bớt nỗi khổ niềm đau. Chúng ta phải biết rằng càng nói nhiều, càng khơi cái ngòi của đau buồn trỗi dậy. Làm như vậy là chúng ta mời gọi cái hạt giống đau buồn lên, tưới tẩm những cái hạt giống đau buồn thất vọng và gieo thêm những cái hạt giống đau buồn mới. Nghĩa là cái cũ chúng ta chưa tháo gỡ hết, bây giờ là tiếp thêm cái mới, nó lại đâm chồi nảy lộc, nó sinh sôi nảy nở tiếp như vậy. Thì một lúc nào đó chúng ta chỉ có sống trong đau khổ và phiền muộn. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải sớm ý thức được là chúng ta có thể thực tập tiếp xúc với những gì tươi mát tốt lành trong và ngoài chúng ta. Bởi vì những cái đẹp, những cái lành và tươi mát lúc nào cũng có mặt ở khắp nơi. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ giam mình trong cái nhà tù buồn bã, cho nên chúng ta không có cơ hội tiếp xúc với những nhiệm màu đó. Cuộc sống chung quanh chúng ta đầy những nhiệm màu, chẳng hạn như những đóa hoa, cánh bướm bay, chiếc lá rụng, nụ cười hồn nhiên của em bé và hơi thở tuyệt diệu của chúng ta. Nếu quý vị ở trong cuộc sống ở gia đình mà không thấy những bông hoa tươi mát, cứ tới chùa Dược Sư. Chùa Dược Sư tươi lắm, bông đẹp, đẹp không chịu nổi. Ở đây thì đôi khi chúng ta ít thấy bướm bay, nhưng mà nếu quý vị muốn, cứ tới chùa Dược Sư mà nghe chim hót. Mỗi 4 giờ rưỡi, chim kêu ríu rít, rất là êm tai, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và những chiếc lá rụng, có nhiều nơi có những cái khu vườn nó rụng lá đẹp vào những cái dịp mùa thu đến. Nhưng mà nếu quý vị có điều kiện đi xa thì tốt, còn nếu không cứ tới chùa Dược Sư cũng thấy lá rụng đẹp lắm, đẹp kinh khủng. Mỗi khi mà quý vị biết lá nó rụng xuống đó, để chừng 1-2 ngày mà không quét, quý vị thấy cả một cái sân vàng rực rỡ, rất là đẹp. Châu ngọc ở Tây Phương Cực Lạc đẹp như thế nào thì không biết, nhưng mà quý vị nhìn cái sân lá vàng của chùa Dược Sư giống như là vàng mà lót sân vậy, rất là đẹp, rất là thoải mái. Chính vì chúng ta không biết, để rồi chúng ta phải chạy đi tìm kiếm một phương trời nào đó. Chẳng hạn như nói hơi thở là tuyệt diệu, tại vì hơi thở nó giúp chúng ta có sự sống của mỗi ngày. Thế mà có nhiều người đợi khi bị suyễn, hay là đợi khi mà bị ngạt mũi rồi đó, mới thấy hơi thở của mình là quý. Còn bình thường thì mình thấy mình quý. Đợi khi nào mà ngạt mũi thở không được rồi mình chết, tôi cần thở. Mình lúc đó mới thấy là hơi thở quý. Sống có chánh niệm là chúng ta phải biết trân quý từng giây từng phút, mà không phải chỉ từng giây từng phút, mà bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, điều kiện nào chúng ta cũng vẫn thấy đẹp. Hạnh phúc lúc nào cũng có mặt trong và ngoài chúng ta. Chỉ cần có chánh niệm là chúng ta nhận diện được nó một cách dễ dàng. Và khi mà chúng ta nhận diện được nó rồi, thì những hạt giống an vui, tươi mát, lành mạnh nó càng phát triển mạnh mẽ. Dù là ở đâu, bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể thưởng thức được những tia nắng ấm, một hơi thở ngọt ngào, hay là một sự hiện diện của người mà chúng ta thương. Chúng ta không cần phải đi đâu xa cả. Có nhiều người nói có thể là hãng du lịch nó kiện thầy Đồng Trung, nhưng mà thiệt ra đó, có nhiều người làm cả năm, đến một lúc nào đó hè là phải đi chơi. Mà có nhiều người á, đi thì chỉ phá tiền thôi, tới chỉ mướn hotel rồi đi vòng vòng chơi vậy đó mà cũng đi. Trong khi đó những cái gì mà chúng ta được cho là tươi mát nhất không thấy. Cứ muốn đi để gọi là mình có đi để xả hơi thôi, chứ không biết xả hơi là cái nào, xả hơi là kiểu nào, rồi hạnh phúc, an vui nó ở chỗ nào, không thấy được cái chỗ đó. Nhưng mà nói thì cuộc sống ở thế tục phải như vậy. Nếu mà ai cũng biết tu như mình, chẳng hạn như quý Phật tử đây, thì đời có cái chuyện gì để mà nói nữa. Nếu mà ai cũng như tất cả mọi người chúng ta đây á, thì cái hãng du lịch nó dẹp. Cho nên nói để mà chúng ta biết. Đối với người mà có tu, có chánh niệm, chúng ta thấy rằng hoàn cảnh nào, dù là ở đâu, bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể thưởng thức hạnh phúc ngọt ngào. Cho dù là chỉ cần hiện diện để thấy được cái tia nắng ấm, những hơi thở của người thân của mình, một hơi thở ngọt ngào, hay là sự hiện diện của người thương, chúng ta không cần phải đi đâu cả. Chúng ta chỉ cần có chánh niệm là hạnh phúc có thể có mặt trong tầm tay. Chúng ta cho dù là đi tiêu tiền cả 20-30 ngàn, nhưng mà quý vị nghĩ gì khi mà đi ra phố, vợ thích cái này, chồng không thích, chồng thích cái kia, vợ không thích, hai người cãi nhau từ ngoài phố, cãi nhau về tới hotel, rồi đi tiêu tiền cho mấy chục ngàn như vậy. Sau cái cuộc đi chơi về, ông một nơi, bà một ngã. Ông một nơi, bà một ngã là khá đó. Có nhiều người bất đồng ý kiến, sau khi đi chơi về ra tòa ly dị. Như vậy đi cái kiểu đó uổng tiền. Có chánh niệm là có hạnh phúc trong tầm tay. Để nuôi dưỡng hạt giống tươi mát, an vui, lành mạnh, điều quan trọng là chúng ta không nên trách móc, không nên đổ lỗi cho nhau. Tại vì trách móc chẳng có lợi ích gì, đổ lỗi cho nhau cũng không giúp ích được gì. Chúng ta chỉ cần hiểu là đủ, mà không cần lý luận, cũng không cần biện minh, không cần phân trần. Sự việc nó là như vậy. Khi mà chúng ta chứng tỏ rằng mình hiểu được và thương được người mình thương, là tình thế có thể thay đổi ngay tức khắc. Bây giờ chúng ta cứ phân trần nhiều, nhưng mà chúng ta không hiểu được người mà chúng ta thương, thì cái phân trần đó cũng vô ý nghĩa. Như vậy hiểu và thương là điều căn bản được chư tôn đức thường nhắc nhở, có hiểu, có thương thì sự trách móc sẽ không bao giờ xảy ra. Khi mà chúng ta đã hiểu thì không thể nào mà chúng ta không thương, và khó mà chúng ta có thể tiếp tục giận được. Bởi vì chúng ta biết rõ cái nguyên do, lý do nào người kia nó xúc phạm mình thì mình không có lý do mình giận họ được. Khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì không thể nào không thương. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái hạt giống hiểu biết và thương yêu cũng rất là cần. Cho nên muốn hiểu sâu, chúng ta phải tập nhìn mọi loài với con mắt từ bi để có một tình thương chân thật. Kính thưa đại chúng, bàn về tình thương chân thật, chúng ta phải hiểu, nếu chỉ muốn chiếm hữu người đó làm của riêng thì đó chưa phải là thương. Chúng ta không thể gọi là thương nếu mà chỉ biết lo cho chính mình, lo cho nhu cầu của riêng mình. Còn những nhu cầu của người khác, nhất là người thân của chúng ta không để ý tới, thì đó không phải là thương. Được coi là tình thương chân thật, chỉ có khi nào chúng ta thấy được những gì mà người thương chúng ta cần. Khi mà chúng ta hiểu rõ ai, thì cánh cửa thông cảm tự mở, và từ đó chúng ta làm gì cũng được, hay là người ta làm gì cho chúng ta cũng được. Kính thưa đại chúng, có nhiều người do vì không biết tháo gỡ những cái gút mắc ràng buộc, thành ra vì vậy cho dù là có những cái chuyện gì đi nữa, họ cũng không can đảm để nói, và cũng không có can đảm để hỏi, để giải tỏa bất cứ một sự việc nào. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta có tu có học, chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng, nếu mà cánh cửa cảm thông của chúng ta chưa mở được vì nhiều lý do, mà trong đó là không có thì giờ hay là không đủ can đảm để mà giải tỏa, để mà tháo gỡ những cái gút mắc ràng buộc, thì đề nghị đại chúng, chúng ta phải làm ngược lại. Nghĩa là phải có can đảm đặt câu hỏi với con cái của chúng ta, có can đảm đặt câu hỏi với chồng hay là vợ chúng ta, là cha mẹ của chúng ta cũng vậy. Nếu thương mà không hiểu thì thương đó chưa đúng cách, mà trái lại càng thương, chúng ta càng làm cho người mình thương bị thương thêm. Phải có hiểu mới có thương thật sự. Khi hiểu được, khi được hiểu, người được thương sẽ tươi như bông hoa mới nở. Là người Phật tử, chúng ta phải có hạt giống từ bi, và nhờ thực tập quán chiếu thương như thương người như thể thương thân, thì chúng ta sẽ triển khai những hạt giống này thành những nguồn năng lực dồi dào, để mà chúng ta không vướng vào sự kỳ thị, đố kỵ, ganh tị, càng không vướng mắc thì không gây đau khổ phiền não cho nhau. Chúng ta có thể bắt đầu thực tập quán chiếu về những người đau khổ về thể chất, những người yếu đuối về bệnh hoạn, những người cùng cực bơ vơ không có nơi nương tựa. Những người này, những trường hợp này chúng ta thấy nhiều. Cho dù là xã hội nào đi nữa thì cái lớp người này, hoàn cảnh này cũng đầy dẫy như nhau. Ở đâu cũng có, rất dễ thấy. Nếu mà muốn trưởng dưỡng cái sự hiểu biết và thương yêu của chúng ta phải chọn đối tượng, mà nhất là những đối tượng đó có thể giúp chúng ta phát triển cái sự hiểu biết và thương yêu của chúng ta rất là nhiều. Có những trường hợp vi tế hơn, có những người có vẻ như không có gì là đau khổ, có vẻ như không đau khổ, nhưng mà không có nghĩa là không đau khổ, tại vì họ rất là kín đáo. Nhưng mà nếu quan sát kỹ thì chúng ta thấy những cái dấu hiệu chứng tỏ là họ cũng có những nỗi khổ niềm đau, và cả những người sống trên nhung lụa, không phải là họ không có khổ. Mình đừng tưởng là những người đó là giàu sang sung sướng, không khổ. Giàu nó có cái sung sướng của giàu, nghèo cũng có cái sự sung sướng của người nghèo, mà giàu cũng có cái sự đau khổ của giàu, mà nghèo cũng có cái sự đau khổ của nghèo. Cho nên đừng có đặt ra một khuôn mẫu nào là giàu là không bao giờ khổ, mà nghèo là không bao giờ sướng. Chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mà chúng ta quán chiếu về những người này, lấy họ làm đối tượng để cho chúng ta thực tập quán chiếu, để chúng ta biết nhìn sâu và nhìn lâu vào nỗi đau khổ của họ, thì dù là khi đang thiền hay là thực sự tiếp xúc với họ, chúng ta cũng có thể nhìn kỹ, nhìn thấu triệt nỗi khổ niềm đau của họ, đến khi chúng ta cảm thấy niềm xót thương trào dâng trong lòng của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta thực tập. Nhờ quán chiếu sâu sắc như vậy mà cảm xúc của chúng ta biến thành hành động. Lúc đó chúng ta có thể nói. Một khi mà chúng ta bảo là tôi thương anh, thương chị vô cùng, câu nói đó ai nói cũng được. Nhưng mà nói tôi thương anh, thương chị vô cùng chưa đủ, mà chúng ta phải tìm mọi cách để làm vơi khổ, vơi bớt những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, mới được coi là thương anh, thương chị, thương em. Cho nên chúng ta phải làm nảy nở và nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Khi mà chúng ta tiếp xúc với người kia, khi mà chúng ta tiếp xúc với người kia, ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta phải thể hiện được lòng từ bi. Phải có lòng từ bi chúng ta mới có thể tháo gỡ được những cái sự ràng buộc. Phải có cái sự hiểu biết và thương yêu, chúng ta mới giải tỏa được cái nội kết nhiều đời nhiều kiếp của mình. Chúng ta phải thực tập như vậy, chứ không phải chỉ có mặt khi người kia dễ thương, mà không có mặt khi người kia không dễ thương. Nếu mà chúng ta thương như vậy là chúng ta có điều kiện. Với điều kiện là người kia phải dễ thương thì chúng ta mới thương lại, còn người kia đáng ghét là chúng ta phải ghét. Như vậy không phải cái phương châm của người tu. Thực tập cách tháo gỡ những sự ràng buộc để chúng ta phá bỏ những cái ranh giới. Cho dù là chúng ta thương cái người đó không cần điều kiện, họ có thương chúng ta cũng được, mà họ không thương chúng ta cũng được. Việc chúng ta là chúng ta cần phải làm. Chúng ta phải thực tập. Có như vậy thì cái sự thực tập của chúng ta mới vững chãi, và lúc đó chúng ta sẽ có nhiều an lạc hơn người kia. Và một khi mà chúng ta là người có nhiều an lạc thì đương nhiên người kia cũng an lạc theo chúng ta. Do vậy mà quý vị cứ coi ở trong gia đình, nếu là một gia đình mà có hiểu biết và thương yêu, khi là một chồng, khi là một người chồng vui tươi, người vợ cũng vui theo, mà khi người vợ vui theo thì chồng cũng vui theo. Cứ như thế mà cái niềm vui đó nó tác dụng lẫn nhau, rồi tạo cho nhau một cuộc sống rất là hạnh phúc. Còn nếu không, chồng mặt nhăn mày nhỏ, rồi vợ thấy vợ cũng u sầu, rồi chồng là không nghĩ là mình mặt u sầu, thấy vợ mặt nhăn nhó, mình đâm ra mình cau có, mình cự. Rốt cuộc hai người cự lộn nhau mà không biết ai là cái người đã có cái bộ mặt nhăn nhó đó. Như vậy niềm đau nỗi khổ của họ sẽ giảm thiểu, và đời sống của họ dần dần sáng sủa tươi mát hơn khi mà biết nương tựa với một cái người có hạnh phúc, có an lạc. Chúng ta cũng có thể quán chiếu về những người mà làm chúng ta đau khổ. Nếu có lúc chúng ta chỉ nghĩ tới người mà cần được chúng ta thương, thì bây giờ chúng ta cũng có thể quán chiếu những người mà làm cho chúng ta đau khổ, vì chính họ cũng đang đau khổ. chúng ta phải biết như vậy. Đó là điều chắc chắn. Chỉ cần thực tập quán chiếu là chúng ta có thể thấy được mọi nỗi khổ hay là niềm đau của họ. Có thể là một phần những nỗi khổ, niềm đau và khó khăn của họ là do cha mẹ của họ trao truyền từ khi họ còn nhỏ. Mà cha mẹ của họ cũng có thể là nạn nhân của ông bà tổ tiên họ. Những hạt giống xấu đó nó cứ như vậy mà tiếp tục truyền từ đời này sang đời khác. Bản thân của chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta thấy rõ điều đó là chúng ta sẽ không còn trách cứ hay là giận hờn họ nữa. Chúng ta đã hiểu được lý do tại sao họ đối xử với chúng ta không đẹp. Chúng ta không giận mà trái là chúng ta cầu mong cho họ bớt khổ. Chúng ta không cần phải tìm đến họ để mà hòa giải. Khi mà chúng ta biết nhìn sâu, chúng ta hiểu được tất cả mọi thứ là chính chúng ta đã hòa giải với mình rồi. Mình không cần phải tìm người kia. Càng tìm người kia để mà hòa giải thì không khéo cái sự hòa giải đó nó trở thành đôi chối và tạo cái sự ngăn cách giữa chúng ta và người kia. Do vậy, chúng ta phải biết nhìn sâu, hiểu và chúng ta hòa giải với chính mình. Kính thưa đại chúng, mọi vấn đề một khi đã được giải quyết, đương nhiên là lòng của chúng ta rất là nhẹ. Tức là một khi mà lòng của chúng ta đã tháo gỡ được những cái sự gút mắc ràng buộc đau khổ, trên môi của chúng ta có thể nở nụ cười tươi. Sớm muộn gì người kia cũng thấy được thái độ hòa ái của chúng ta và cũng sẽ trở nên tươi mát như chúng ta. Phải nên làm như vậy. Cho nên có từ bi là chúng ta có an lạc và hạnh phúc, mà người khác cũng có được an lạc hạnh phúc. Phải làm như vậy. Chánh niệm là chất liệu nuôi dưỡng cây hiểu biết, đến từ đó hoa từ bi mới nở, mới tỏa ngát hương thơm, mới tạo một cái sự ảnh hưởng đến người khác. Như vậy từ bi không phải là một ý tưởng chỉ nằm trong đầu của chúng ta. Không phải chỉ cần ngồi yên một chỗ và quán tưởng về từ bi là chúng ta đã gieo rắc từ bi, tình thương đến cho mọi người mọi nơi, giống như là chúng ta gửi một cái lá thơ. Như vậy không được. Từ bi phải được thể hiện cụ thể qua cách hành xử, lời ăn, tiếng nói và cách đối xử với mọi người chung quanh chúng ta, chứ không phải bằng cách gửi email. Thương người kia mà nói thôi để tôi gửi một email tình thương tới cho anh cho chị, cái đó là giỡn chơi thôi. Giống như kiểu cho ăn bánh vẽ thì không bao giờ no được. Tình thương là một nguồn suối dạt dào nằm sâu thẳm trong lòng chúng ta. Ai cũng có. Chỉ cần ý thức được là chúng ta đã có thể phát ban niềm vui đó đến cho không biết bao nhiêu người. Một câu nói có hiểu biết dễ thương cũng đủ làm vơi bớt những nỗi khổ niềm đau và đánh tan những cái sự nghi kỵ hiểu lầm giữa chúng ta và người khác, và đồng thời đem lại niềm tin yêu và tự do cho người khác. Một hành động lúc nào cũng có thể được coi là đẹp, là hành động đúng lúc có thể cứu một mạng người hay là nhiều mạng người. Mà một hành động và lời nói chúng ta chân chánh là nhờ chúng ta có ý nghĩa chân chánh. Mà có ý nghĩa chân chánh là do chúng ta biết tháo gỡ những cái gút mắc, những cái ràng buộc. Khi có tình thương chân thật thì tất cả những gì chúng ta nghĩ, nói và làm đều trở nên là một phép lạ và đem lại nhiều an lạc cho mọi người. Nếu người thân của chúng ta đang ngồi bên cạnh mà chúng ta trong khi đó cứ đang lo nghĩ về quá khứ hay là suy tính về tương lai hay là đang giận dữ, thì tuy là người thân chúng ta đứng đó nhưng mà chúng ta cũng không thấy. Muốn thấy rõ và tiếp xúc được với người thân, chúng ta phải tiếp xúc được với chính mình. Nói như vậy là vẫn nói muốn đại chúng phải biết cách tháo gỡ cái gút mắt và ràng buộc trong mình. Chúng ta phải tiếp xúc với chính mình, phải làm mình có mặt trong giây phút hiện tại, trở về với con người thật của mình để thấy sự hiện diện của những người thân, và đó là một cái thực tại nhiệm mầu. Làm được điều này là chúng ta đã biết đầu tư trong cuộc sống. Như quý vị đã biết, dù cho bao nhiêu tiền bạc trong nhà đi nữa, chúng ta vẫn có thể chết dễ dàng tại vì nỗi quặn hiu và những khổ đau của mình. Cho nên nếu có được một người bạn tốt, xây dựng được một tăng thân tốt gồm những người bạn chân thật biết nâng đỡ và bảo bọc chúng ta trong những lúc khó khăn, thì đó là cái nguồn phép lạ rất là cần thiết. Và đó cũng là cái nguồn đầu tư lớn. Chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Những người bạn này giúp chúng ta tiếp xúc với yếu tố tươi mát và lành mạnh trong con người chúng ta và chung quanh chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta trở thành một thành phần vững chãi của tăng thân. Chúng ta đem niềm vui và sự hiểu biết đến cho mọi người, cùng giúp nhau tiến tu trên đường giải thoát. Cho nên chúng ta phải đầu tư. Mà những người biết đầu tư trong khía cạnh này không ai xa lạ. Đó là chính quý vị đang ngồi nghe Pháp. Có nghe Pháp có nghĩa là chúng ta biết đầu tư vào cái cuộc sống tương lai của mình. Nếu có lúc mình bỏ ra rất nhiều tiền bạc để đầu tư vốn làm ăn bên ngoài, nhưng mà nếu cuộc sống chúng ta vẫn cứ đau khổ vò vọ, vẫn cứ cô độc, thì cho dù là chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền bạc tài sản ở ngoài cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó rồi quý vị không có lạ lùng gì khi thấy một nhà tỷ phú cả bao nhiêu năm chạy đua cạnh tranh không từ một cái việc làm nào để mà làm giàu, nhưng mà cuối cùng làm sao? Ông trở về làm việc từ thiện. Bởi vì thấy bao nhiêu ngày tháng cạnh tranh trong cuộc đời chỉ sống cô độc và chung quanh mình toàn là đối thủ cả, không có một giây phút an lạc. Do vậy mà cuối cuộc đời của ông nghĩ chỉ có một con đường duy nhất để có thể sống an vui hạnh phúc là trở về làm việc từ thiện để gần gũi với những người nghèo. Kính thưa đại chúng, đừng bao giờ bỏ quên những yếu tố đó. Nếu có lúc chúng ta đầu tư trong cuộc sống ngoài thế gian, thì chúng ta cũng phải biết đầu tư về cái cách để mà chúng ta nâng cao đời sống an tình của mình. Ngày xưa chúng ta thấy ở gia đình Việt Nam mình có một cái hay mà cho dù là ở đâu đi nữa chúng ta vẫn cứ thấy đẹp. Mặc dù là nghèo nhưng mà đó là một mái chùa, đó là một mái nhà lớn quy tụ ông bà cha mẹ cô dì chú bác anh em bà con, mọi người cùng nhau chung sống dưới một mái nhà rất là êm vui ấm áp. Và đó cũng là lý do mà một khi mà ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại mà đến cái lúc phải chia tay với con cháu, người ta nói sao quý vị biết không? Nếu mà người đó là có cả con, cả cháu, cả chắc, cả chít, thì họ nói là ngũ đại đồng đường. Có nghĩa là năm đời mà cùng ở chung một nhà. Hạnh phúc là như vậy. Chứ không phải giống như kiểu ở Tây Phương. Quý vị thấy cái cuộc sống đó xung quanh nhà, coi như là cuộc sống đó cùng sống chung nhau dưới một mái ấm của gia đình rất là êm vui ấm áp. Xung quanh nhà là vườn cây sum suê bóng mát, mà kể cả có những cái chiếc võng đông đưa ở ngoài vườn vào những buổi trưa hè, rồi những buổi cơm trưa cơm tối quay quần ngoài sân ăn cơm trò chuyện, Nhiều khi nằm nói chuyện đời xưa, ngắm trăng lên. Vào thời kỳ đó, chúng ta thấy rằng những cái khó khăn, vấn đề trong gia đình không có. Rồi tại vì ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác đều sống nhau trong chung một nhà, cho nên ai cũng thương nhau, ai cũng hiểu nhau và ai cũng nâng đỡ cho nhau. Ngày nay một gia đình có nhiều khi chỉ có hai vợ chồng. Nếu mà gia đình nào có phước á, là có thêm được hai vợ chồng, có thêm vài ba đứa con. Nhưng mà rồi á, cũng không phải là bảo đảm là yên ổn. Có nhiều khi cha mẹ cứ lục đục cãi vã với nhau, là con cái lãnh đủ, không biết cầu cứu với ai được, mà cũng không biết trốn núp ở đâu được. Tại vì nhà ở Mỹ thì quý vị biết là có bao nhiêu phòng nữa rồi. Một khi mà cha mẹ mà cãi vã lớn tiếng với nhau là vô cầu tiêu, đóng cửa lại cũng cứ nghe, trốn không được. Mà như vậy đó, chúng ta không thể nào thiết lập một cái sự quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta và người thân khi mà cứ cãi vã với nhau lục đục như vậy. Nói đến đây chúng ta mới thấy cái cuộc sống tu học nó là quan trọng. Và cái nếp sống xây dựng tăng thân hay là một trung tâm tu học để thay thế cho những đại gia đình ngày xưa ở trên xứ sở này, nó đã trở thành quan trọng. Xây dựng một nơi mà mọi người được biết sống có chánh niệm, và mỗi người có thể đóng một cái vai trò là cô, dì, chú, bác, để cho mọi người cùng nương tựa với nhau. Chúng ta ai cũng cần một nơi nào đó để mà chúng ta ai cũng cần có một cái đối tượng, có một hướng về, có một nơi để mà chúng ta nương tựa, nơi mà mọi người có thể nương tựa và không sợ sai lầm. Trước sau gì chúng ta vẫn thấy đó là cái ngôi chùa. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy đối với một người có tu học, đương nhiên đời sống của chúng ta sẽ hiền hòa an lạc, bởi vì lý do là chúng ta biết cách tìm hiểu và thương, chúng ta biết cách tháo gỡ những cái gút mắc và những sự ràng buộc. Lúc đó khi mà sống không có ràng buộc thì ở đó cái cuộc sống của nó đã toát ra một cái vẻ tươi mát thanh thản. Đó là kết quả, đó là hoa trái của sự thực tập tỉnh thức. Nói tóm lại, chúng ta cũng có thể biến gia đình của chúng ta thành một nơi tu học. Do vậy, đại chúng ngay từ bây giờ, lúc nào ngồi nghe pháp thì nghe pháp, lúc nào ngồi thực tập thì thực tập, nhưng mà khi về nhà phải mang những cái điều này về để mà xây dựng một gia đình của mình. Tại vì bên cạnh một ngôi chùa là nơi chúng ta nương tựa, bên cạnh những trung tâm tu học để thay thế cho một đại gia đình hạnh phúc êm ấm của ngày xưa, thì chúng ta đến để mà học hỏi, để đầu tư. Thì khi mà về với gia đình, chúng ta phải biết đầu tư với những người thân của chúng ta trong cuộc sống gia đình, để cho mọi người trong gia đình cùng thực tập, để cho mọi người sống hòa hợp và tỉnh thức. Như vậy cha mẹ, con cái, chồng vợ biết thực tập, biết ngồi thiền, biết cười tặng cho nhau, ăn cơm uống trà trong chánh niệm, làm tất cả mọi thứ, mọi động tác đều trong cái sự hài hòa, thương mến lẫn nhau. Đó là cái tiêu chuẩn mà chư tôn đức thường mong mỏi. Và lẽ tất nhiên Đức Phật mà xuất hiện trên cuộc đời này cũng vì cái mục đích đó. Và đến khi thành đạo, Ngài đi cho cùng nơi khắp hang cùng ngõ hẻm, từ Bắc đến Nam Ấn Độ hay là từ Nam đến Bắc Ấn Độ, dấu chân của Đức Phật nơi nào cũng có, toàn cõi lãnh thổ Ấn Độ, cũng chỉ vì cái mục đích là đem đạo giải thoát để cho mọi người, để cho nhà nhà, để cho cha mẹ, con cái, anh chị em biết thực tập, biết ngồi thiền, biết ăn cơm uống trà trong chánh niệm. Bây giờ ngày nay chúng ta cũng vậy. Muốn có được như vậy là chúng ta phải biết tháo gỡ sự ràng buộc khổ đau cho nhau, thì cuộc sống sẽ hài hòa tươi mát, không đợi ngày mai và cũng không cần hẹn ngày mai. Tại vì những cái gì mà chúng ta làm bây giờ là kết quả ngay từ bây giờ. Kính thưa đại chúng, bài pháp tháo gỡ sự buộc ràng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.